đó. Khi mà coi như là cái nhà đó thì đệ tớ họ đâu có biết cái ông thầy này đang múc nước làm sao, đệ tớ nó phá cửa đi đó. Lôi quay một hồi á thì kheo số đen nghĩa là bị người ta, người đệ tớ nghĩa là họ phá cửa trái hoài, cái gì thấy không, khiến cho thầy không thể leo rào để mà vào nhà thọ trai được, cho cỡ gặp như Minh Tụ là leo liền, phải không? Minh Tụ là mùng một Tết còn dám leo chùa Vạn Hạnh để vô, mà vô để đập đất sư bà không cho vô mà vẫn đạp. Thành ra giờ này sư bà cất chùa cho được là chú coi chừng đó. Còn ngài Xá Lợi Phất ngồi trên trai đường chờ mãi không thấy người đệ tử xấu số trở lại thọ trai, ngài chỉ biết thở dài và ăn cơm cho kịp giờ ngọ. Thấy chưa, tội nghiệp không? Vậy là qua ngày thứ hai, vị tỳ kheo số đen đành phải uống nước lã trừ cơm, tức là còn sống 5 ngày thôi nha. Đó, ông thầy ông tính là ông trổ tài giúp cho đệ tử mà còn hại thêm lắm. Tuy ngài Xá Lợi Phất với thiên nhãn của ngài đã biết rõ đây là cái quả mà người đệ tử của mình phải trả cho một ác nghiệp đã gây ra trong quá khứ. Cho nên, coi như hôm đó ngài Xá Lợi Phất sau khi thọ cơm trở về tỉnh xá, ngài bèn tâm sự với ai? Với bản thân là Mục Kiền Liên, nhớ không? Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên rất là thân. Tôi biết đây là ác nghiệp của tỳ kheo số đen nên cố gắng dùng hết sức mình, đó, hết sức mình, để giúp cho ông ta được một bữa ăn no bụng đặng hành thiền để mà có hy vọng chứng quả. Nhưng không ngờ lại còn tệ hại hơn nữa, thay vì lúc trước á, mỗi ngày thầy tỳ kheo số đen á, còn được người ta cúng cho một củ khoai hay một là nửa chén cơm, nhưng hai ngày qua ông ta chỉ toàn là uống nước lã trừ cơm, thật là đau lòng. Hai ngày qua đó mình giúp đệ tử mà nó còn đói thêm nữa. Nghe ngài Xá Lợi Phất tâm sự xong, ngài Mục Kiền Liên cũng nhún nhún tay vào để giúp cho vị tỳ kheo số đen kia được một bữa cơm no đủ. Cho nên ngài cho gọi vị tỳ kheo số đen lên, tức là ông Xá Lợi Phất, về ông tâm sự: tôi á, tại là coi như là tôi kỳ quá, tôi thấy nó đói mà tôi biết nó sống có 7 ngày, thành ra tôi nói thôi con ở nhà đi để thầy lấy cơm, mà hai ngày qua tôi đi làm sao không khiến mà nó lại nó không được bữa nào hết, đói hơn nữa đó. Cho nên ngài gọi ngài Mục Kiền Liên nghe ông bạn mình nói vậy thôi, ngày qua ngày gặp tỳ kheo số đen, ngài nói: ngày mai là ngày thứ ba, con chỉ còn sống có 4 ngày nữa, vậy thôi con hãy ở nhà nghỉ ngơi, để thầy đi khất thực xong thì sẽ lấy thêm một bát cơm đầy về cho con thọ trai trước giờ ngọ. Vậy thì con hãy yên tâm và đúng như lời hứa, ngài Mục Kiền Liên hôm nay sau khi thọ thực xong thật sớm, và ngài xin thêm một bát cơm đầy, và ngài vội vã quay gót trở về để mà cho kịp giờ ngọ. Nhưng không ngờ trên đường về, ngài Mục Kiền Liên, ngài, ôi cái chuyện này chuyện nhỏ mà, ổng lên thiên đường xuống địa ngục được, cái chuyện lấy cơm, ổng y, ổng ăn xong, rồi cái ổng nói, ăn xong rồi ổng nghĩa là lấy một bát cơm, ổng về, nhưng mà trên đường đi thì gặp một bầy chó nó đang cắn lộn, mà quý vị biết ở chó Việt Nam mà chó nhà quê mà nó cắn lộn là nó cắn cả bầy đó. Nó quằn quằn hồi sau, cái ngày Mục Kiền Liên ngày né riêng hồi, cái ngày né qua né lại, cái ngày đổ hết cái bát cơm chứ. Thì ngài nói trời ơi, đổ bát cơm rồi thì ngài nhìn là mặt trời, ngài quán hồn, ngài đi vô thành để xin cơm lại, nhưng mà quá giờ ngọ. Thì thêm quý vị thấy nè, trên đường về ngài Mục Kiền Liên gặp một bầy chó đang cắn lộn, nó quần một hồi khiến cho ngài né tránh lung tung thế nào không biết, khiến cho bình bát đựng cơm rơi bị xuống đất. Lúc đó ngài vội vã quay trở vào thành để xin cơm tiếp, nhưng tiếc thay nhìn mặt trời đã quá ngọ. Chú sửa cái tờ giấy này đi. Và ngài bèn buồn bã quay về tỉnh xá, nói với tỳ kheo số đen rằng: hôm nay thầy có xin cho con một bát cơm đầy, nhưng vì lũ chó cắn lộn nó quần một hồi làm cho cơm đổ hết xuống đất. Thế là sang ngày thứ ba, tỳ kheo số đen lại tiếp tục uống nước lã từ cơm. Quý vị thấy cái số cái nghiệp kinh khủng không? Qua đến ngày thứ tư sáng sớm, ngài Mục Kiền Liên đã vào dặn thầy tỳ kheo số đen rằng: hôm nay con yên tâm ngồi trong tỉnh thất đi, mấy bữa thầy đi đường bộ, mấy bữa vượt biên đường bộ, bữa nay đi bằng hàng không, tức là đi bay đó, thấy không? Bữa nay yên tí đi, thì con chắc chắn thầy sẽ đem cơm về, nghĩa là thầy không có làm, nghĩa là thất thoát đâu, và thầy sẽ đi bằng đường hàng không cho chắc ăn, không bị lũ chó cắn lộn nó làm đổ bể như ngày hôm qua. Cho nên sau khi vào thành thọ thực xong, ngài Mục Kiền Liên tiền xin thêm một bát cơm ngon của một ông trưởng giả giàu có trong thành, xin một bát cơm ngon để mà bù lỗ đó nha. Được nấu bằng gì? Tại vì bên kia đó, thầy dịch cái đoạn này kỳ quá, thịt nai, tại vì các thầy tỳ kheo là ăn mặn. Ngày xưa đó, ông xin được một bát cơm nè, do một ông trưởng giả giàu có cúng là thịt nai khô đó, nghe nói là trộn với sữa tươi ngon không? Và mật ong thập cẩm thơm phức. Thịt nai khô trộn với sữa tươi mà nấu với mật ong. Thì cái món này là quá là ngon, các thầy hồi xưa là ăn mặn mà, đó. Với hy vọng bát cơm thịnh soạn này sẽ bù lỗ cho mấy ngày qua người đệ tử số đen của mình phải uống nước lã trừ cơm. Và khi nghĩ đến đây, ngài Mục Kiền Liên rất là hoan hỷ trong tâm, ngài thi triển thần thông bay bổng thân mình lên con như một con đại bàng cất cánh. Đó. mà chắc chắn là thấy là ngon quá, mà kỳ này là cơm thịt nai dưới là mật ong mà mấy ông thầy với các sĩ được quyền ăn. Nhưng không ngờ mùi đồ ăn thịt nai nấu với sữa tươi và mật ong khiến cho bầy chim kênh kênh. Quý vị coi Ấn Độ mà thấy những cái đài mà Discovery nó chiếu những con kênh kênh nó đậu trên cây phải không? Nó chờ những con nai, con cọp rồi ăn nó mổ xẻ không? Thì ngày xưa đó các thầy cũng vậy. Đa số bên Ấn Độ chết rồi không có đem chôn như bên Mỹ mà đem bỏ ra ngoài lâm thi. Lâm là rừng, thi là tử thi. Cái rừng chứa tử thi thì những con kênh kênh quý vị biết không? Nó xuống nó mổ. Một con voi mà con cọp ăn xong mà nó mổ chừng 5 phút không còn cái quý vị hiểu đó không? Nhưng không ngờ mùi đồ ăn thịt nai nấu với sữa tươi và mật ong khiến cho bầy kênh kênh bay ngang liền nhào đến tấn công ngày một kiền liên. Tới tấp khiến cho trong lúc né tránh bầy chim kênh kênh thế nào không biết, ngày một kiền liên lại làm rơi bát cơm xuống đất. Tội không? Cái nghiệp đó. Vậy là sang đến ngày thứ tư với thần thông đệ nhất của ngày một kiền liên mà vẫn không thắng được ác nghiệp của tỳ kheo số đen. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Đã gây ra trong tiền kiếp và ông ta phải uống nước lã thêm một lần nữa thay cơm. Khi hai được chuyện này, ngài Đại Ca Diếp, ông Ca Diếp ông nhúng vô, nãy giờ là một kiền liên với là Xá Lợi Phất rồi, mới nói với một kiền liên và ngài Xá Lợi Phất như sau: hôm nay xin hai vị tôn giả để tôi giúp cho một tay xem sao, hy vọng có thể mà làm cho tỳ kheo số đen này ăn được một bữa cơm no đủ và hồi phục sức khỏe sau 4 ngày bị đói. Mà quý vị biết tại sao mà ông ngài Ca Diếp này đó, ngài có một cái hạnh gì đầu đà nhớ không? Những cái cuộc đời ngài, ngài chuyên môn khất thực nhà nghèo và không khất thực nhà giàu. Thì khi đó đó, ngài Tu Bồ Đề ngài nói nè, ông làm ơn á, ông đừng có, ông xin đồ ăn 4 ngày ông này không đói rồi mà xin đồ ăn có nhà nghèo thì nó khổ quá phải không? Thành ra sao bây giờ ông nói không? Ngài nói, ngài huynh rằng ngài Ca Diếp là được chư thiên rất là ái mộ, quý vị nhớ, một lần ngài đi khất thực á, ngài có cái nguyện là chỉ nhận đồ của nhà nghèo, tại vì ngài biết với một cái phước báo của một vị A-la-hán là sẽ đem một người nào cúng một bát cơm, một hộp gạo đều được phước vô lượng. Do đó ngài nói người nhà giàu nó đã giàu rồi, bây giờ mình nhận đồ của nó nữa là mình làm nó giàu thêm, chi bằng nhận của những người ăn mày. Do đó chư thiên họ biết ổng có phước dữ lắm. Chư thiên họ nhìn mình không phải bằng cái mình tướng mà họ nhìn do cái tâm tưởng của một cái vị đức hạnh. Thành ra cái hương của ngài, ngài Ca Diếp là một lần mà ngài đi đó là chư thiên họ đứng canh ở bên đường và họ thường giả dạng làm những ông ăn mày. Thành họ giảng như ăn mài, cái họ cúng mà ngài đi kia đi á, họ đâu có sử dụng thần thông. Các vị mà A-la-hán khi nào họ sử dụng thì họ mới thấy. Thành khi ngài nhận được những cái bà nhà ăn mài cúng những cái đồ ăn hiêu thẩm vậy, nhưng mà cơm thiêu rồi muối tiêu. Chẳng hạn như gặp bà ăn mài Diệu Trung cúng một món cơm với muối tiêu, nhưng mà mở ra là biến thành ra hương vị mũi trời. Toàn là đồ có câu trời, thành ra ngài bị đệ tử mấy ông trời gạt hoài, ngài nói không sao. Bữa nay ta sẽ khởi một cái tâm là nhận đồ cúng dường của các vị thiên tử để mà đem cái đồ ăn cõi trời, hy vọng ăn vô ông này ông no đầy đủ ông hành thiền. Thành ra ngài Ca Diếp xen vô là ngài nói lâu nay tôi không có cho đệ tử cõi trời cúng, mà bữa nay đặc biệt sẽ nhận khởi một cái tâm, bữa nay nhận các ông thiên tử muốn cúng thì cúng ta nhận về ta cho các ông này có phước báo. Thì chư thiên họ đọc được tư tưởng nè đó. Hôm nay xin hai vị tôn giả để cho tôi giúp một tay xem sao, hy vọng có thể làm cho tỳ kheo số đen này được ăn một bữa cơm no đủ để hồi phục sức khỏe sau 4 ngày bị đói. Ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất đồng hỏi chẳng hai tôn giả Ca Diếp định giúp bằng cách nào. Lúc đó ngài Ca Diếp từ tốn nói, quý vị dư biết vì tôi thường phát tâm nhận của cúng dường của Phật tử nhà nghèo, cho nên thỉnh thoảng tôi thường bị quý vị chư thiên cõi trời giả dạng làm ăn mài để mà bỏ bát cho tôi. Đó. Nhưng hôm nay tôi sẽ khởi tâm nhận của cúng dường của các thiên tử cõi trời với hy vọng đồ ăn thượng vị, tức là thượng hạng đó. Cõi trời sẽ giúp cho tỳ kheo số đen kia sớm phục hồi sức khỏe để có thể thiền quán, tu tập trước khi thọ mạng chấm dứt. Ông còn có mấy ngày nữa thôi. Cho nên sáng sớm ngày thứ năm, ngài Ca Diếp vào dặn vị tỳ kheo số đen là con hãy ngồi tịnh dưỡng tinh thần. Ta sẽ đi khất thực đồ cúng dường của chư thiên về cho con thọ trai. Vậy con hãy an tâm chờ đợi thầy về trước giờ ngọ. Đó. Sau khi vào thành khất thực xong, ngài Ca Diếp nhận phần ăn cúng dường của một bà lão ăn mài bỏ trong một tàu lá chuối, tức là ông này vẫn có cái tâm. Ông vẫn nhận đồ ăn của những bà gì bà ăn mài. Để ngài ăn xong rồi ngài mới yêu cầu chư thiên bỏ cho ông tỳ kheo xấu số đó. Sau khi vào thành khất thực xong, ngài Ca Diếp nhận phần ăn cúng dường của một bà lão ăn mài bỏ trong một tàu lá chuối đơn sơ. Khi mở tàu lá chuối ra chỉ thấy toàn là cơm nguội trộn với muối tiêu, chắc cái này của Diệu Trung cúng rồi đó. Nên khi đó ngài không nở tâm để dành cho vị tỳ kheo bị đói khổ liên tiếp trong 5 ngày qua thọ dụng, đồ của Diệu Trung sẽ bị cholesterol cao. Khi đó chư thiên cõi trời biết được ý định của ngài Ca Diếp, nên một vị thiên tử cõi trời Đao Lợi dùng thần thông bay xuống đảnh lễ ngài Ca Diếp và dâng cúng bỏ vào bát của ngài Ca Diếp những món ăn thượng vị của cõi trời Đao Lợi. Khi đó lần đầu tiên các vị trời xuất bát cho ngài Đại Ca Diếp mà không phải dùng thần thông biến hóa mình là những kẻ ăn xin nghèo khổ. Ngày bữa nay ông nhận đàng hoàng đó. Ngài Ca Diếp sau khi thọ nhận xuất bát của vị trời xong, liền khởi niệm rằng: hy vọng với hương thực mỹ vị của cõi trời khiến cho vị tỳ kheo số đen sau khi ăn sẽ hành thiền và có cơ hội chứng thánh quả A-la-hán đó. Nhưng để tránh sự tổn phước cho người đệ tử, ông kỹ lắm, ngài Ca Diếp rất là kỹ, không muốn cho các ông đệ tử mình bị tổn phước chưa chứng quả. Nhưng để tránh sự tổn phước cho người đệ tử chưa chứng quả mà lại dùng bình bát chung với mình, cũng như ngài muốn tạo phước báo cho bà lão ăn mày cúng dường cho ngài tàu lá chuối đựng cơm hỏng trộm khi nãy, cái chuyện này thầy nói không phải hỏi cô Huệ Giao biết. Chẳng hạn mỗi lần ăn cơm ở đây đó, thầy rất là vui vẻ, thầy mời chú Tâm hay là bất cứ chú nào ngồi ăn, nhưng mà cô Huệ Giao là cô không có chịu, cô nói ăn như vậy là gây tổn đức cho đệ tử, đúng không Huệ Giao? Một cái vị đại A-la-hán rồi mà trong khi đó mà coi như mà ăn cơm á, thì không thể là ăn chung với thầy một cái bát đó được. Thành ổng thương, ổng muốn, không muốn tổn đức. Ngài Ca Diếp ngày kỹ lắm, ngày tu hạnh đầu đà mà đó. Nhưng để tránh sự tổn phước cho người đệ tử chưa chứng quả mà lại dùng bình bát chung với mình, cũng như ngài muốn tạo phước báo cho bà lão ăn mày cúng dường cho ngài tàu lá chuối đựng cơm hẩm trộn muối khi nãy, cho nên ngài Ca Diếp liền lấy nấm lá chuối cho bà lão ăn mày và thỏ thực cơm hẩm trưa hôm đó ổng ăn, thấy chưa, chứ như là vẫn trọn vẹn phước báo cho bà lão. Sau khi thọ thực xong, ngài xuống bờ sông Hằng rửa sạch tàu lá chuối và dùng lá chuối đó gói cơm của cõi trời đem về cho tỳ kheo số đen ăn, để coi như là nghĩa là ngài á lấy cái tàu lá chuối của bà ăn mày, thì bà ăn mày bắt cúng cho ngài là ngài không muốn làm sai ý thí chủ, đúng không? Nếu mà bà lão ăn mày đó mà được ngài ăn thì kiếp sau bà được 500 kiếp cõi trời, nhưng mà đưa cho cái ông lão này, dù khi bà này chỉ được làm con nhà giàu, thì ngài muốn cho trọn vẹn ngài ăn xong cái cơm hẩm, rồi ngài xuống ngài rửa cái lá chuối, rồi ngài mới lấy cái bát cơm mà đựng đồ của cõi trời đó, ngài đổ vô để ông kia cũng không phạm giới ăn chung cái bát của một vị A-la-hán, là ngài tính rất kỹ, vì thế hay không? Những món ăn gì của cõi trời đó thì bỏ vô trong tàu lá chuối đó, ngài ăn xong ngài rửa sạch sẽ để cho nghĩa là ai cũng trọn vẹn hết. Đồ ăn cúng mài, ăn mài cúng dường cơm mài sáng đã hưởng trọn phước báo cúng dường cho một vị A-la-hán, và thầy tỳ kheo có dùng cơm cõi trời bọc trong tàu lá chuối cũng không tổn phước. Cái gì thấy chưa? Khi dùng chung bát với vị tôn túc bậc thầy đã chứng quả, và ngài Ca Diếp rảo bước trở về để trịnh xá trước giờ ngọ. Ông này ông cẩn thận lắm, ngài Ca Diếp á. Và với sự vui mừng của ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, thế bữa nay là chắc ăn có cơm ăn rồi, thấy không? Và nhất là vị tỳ kheo số đen sau năm ngày nhịn đói uống nước lã, hôm nay lại được thưởng thức hương vị thơm tho lương thực cõi trời đựng trong tàu lá chuối của bà lão ăn mài. Vì quá đói nên đôi tay của ông run lập cập, đúng không? Năm ngày đói mình có run không? Run chứ quý vị. Chưa từng quen cầm đồ ăn trong bát đựng, lâu nay chẳng hạn như thầy núi ăn là có người ta dựng trong chén trong bát, nhưng mà bữa nào mà đưa lá chuối là mà thầy núi cầm thế nào cũng đổ thôi. Đó là thầy núi không bị đói đó. Vì quá đói nên đôi tay của ông run lập cập, hơn nữa chưa từng qua quen cầm đồ ăn đựng trong tàu lá chuối, cho nên trong lúc bất cẩn đồ ăn chưa kịp đưa vào miệng thì tàu lá chuối rách tung té và đồ cao lương cõi trời rơi xuống đất. Vậy là sang đến ngày thứ năm thì vị tỳ kheo số đen lại phải uống nước lã trừ cơm, phải không? Gặp cô tốt cô nói không sao, lộn lên thổi, nhưng mà không được, tại đang đứng trước một cái vị Ca Diếp, mà ông Ca Diếp là gì? Khi Phật nhập niết bàn đó là ông kết tội của ngài A Nan, mà tội nào ông này là ông nắm giới lực dữ lắm, thành ra đâu có dám, chứ mà gặp cỡ cho thầy núi thì nó thôi kệ lộn nó thổi đi ăn, không? Cho đến ngày thứ sáu thì chuyện ăn uống bất hạnh của vị tỳ kheo số đen này làm cho xôn xao bàn tán cả cái tăng đoàn. Tức là qua tới ngày thứ sáu rồi là tất cả đại chúng đều theo dõi cái ông này, tại sao kỳ vậy? Ông làm hồi xưa không ai để ý, nhưng mà cái chuyện mà khi mà giả sử như bây giờ đó, Diệu Thiện mà còn sống lâu là không ai để ý, phải không? Mà cả vụ báo Diệu Thiện có cái điện tín của Đức Phật A Di Đà báo còn 7 ngày nữa về, mà Diệu Thiện đi du thà, Diệu Thiện đi Cali, Diệu Thiện đi thăm cháu nội cháu ngoại, là mình để ý coi cổ về không đó, đúng không? Coi cổ về hay không, có kịp hay không, chứ Đức Phật trước trễ thì sao? Nhiều khi cổ còn đang ngồi đâu Las Vegas kéo máy do con dâu nó tặng tiền nữa, thành ra mình cũng trông cổ về, chứ mà vậy với cái tin là biết ổng còn sống có 7 ngày. Rồi cộng thêm là thấy ăn uống gì đâu mà khổ sở, không có ai cho ăn được, thành ra hồi xưa tới giờ không ai để ý, nhưng mà bữa nay là cả tăng đoàn tới ngày thứ sáu là đều để ý theo dõi hết nha. cuối cùng quý tỳ kheo cùng hợp lại và đi đến quyết định là sẽ dùng sức của một người không thể giúp được. Quý vị nhớ ngày xưa ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ đó là đó, dù ngươi thần lực nhiệm màu cũng không bằng dùng sức của 10 phương tăng, nhớ không? Thì bây giờ quý thầy nói bây giờ có lẽ ông này ác nghiệp, thôi bây giờ dùng sức của đại chúng đi, một đại ca diếp không được, một đại xá lợi phất không được, một Mục Kiền Liên không được, thì bây giờ cuối cùng quý thầy kheo cùng hợp lại và đi đến quyết định là nên dùng sức của một người không thể giúp được. Thì hôm nay các thầy sau khi thọ thực sẽ xớt bớt phần ăn của mình, mỗi vị bỏ ra một ít, thì sẽ có dư đủ một bát cơm đầy mang về cho thầy tỳ kheo Sứt Đen, đúng không? Cái tăng đoàn mấy ngàn người thì bỏ ngưỡng muỗng là dư một hộ cũng dư rồi, phải không? Đó. Và đại chúng vào thăm viếng an ủi ông tỳ kheo Sứt Đen và nói: ông hãy yên tâm đưa bình bát của ông cho chúng tôi. Và kỳ này để tránh mọi bất ngờ có thể xảy ra và ông hãy đóng cửa kỹ lưỡng. Kỳ này phải đóng cửa kỹ lưỡng nha mấy ông, kỹ lên. Kỳ này là họp kỹ lắm rồi đó. Ở yên trong tỉnh xá, khi nào nghe tiếng gõ cửa của chúng tôi đúng cốc 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 thì hãy mở cửa ra, mà nhớ giống như cô về nãy nó bà ngoại kêu cô không mở mà chỉ có cảnh sát kêu mở thôi đó. Tại nãy cái cô Thủy cô có đứa con mà con 6 tuổi mà cô bỏ nhà mà cô nói cô dạy hay lắm, nghĩa là ai kêu cô không mở, rốt cuộc bà ngoại đi về trời mưa lạnh ngắt đứng kêu hoài không mở, nhưng mà cảnh sát kêu mở. Đúng như sự sắp đặt đã tính sẵn. Sau khi khất thực xong, quý thầy tỳ kheo mỗi vị để dành một ít phần ăn của mình xớt vào bát riêng của vị tỳ kheo Sứt Đen, và vội vã nhanh bước quay trở về tỉnh xá nơi vị tỳ kheo Sứt Đen đang cư ngụ với sự chứng kiến của toàn thể tăng đoàn. Một tỳ kheo trưởng lão tức là cái người hồi xưa họ không kêu là hòa thượng thượng tọa mà trưởng lão là cái người lớn cái tuổi hạ đó. Một tỳ kheo trưởng lão là cái người lớn tuổi nhất, tay cầm bình bát, tay gõ vào cánh cửa thất 3 tiếng, cốc 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 thật mạnh để báo tin rằng đại chúng đã đem cơm về cho ông thọ trai đúng giờ. Vị tỳ kheo Sứt Đen sau 6 ngày liên tiếp bị nhịn đói, nghe tiếng gõ cửa nên mừng rỡ chạy lẹ đến. Mà quý vị biết cái cửa, quý vị nào ở Việt Nam không, trong kinh thầy dịch ra nó là cái sông Hồng, quý vị biết không, cái sông Hồng không? Tức là cái cửa như vậy, cái trong họ làm cái ngàm vậy, cái lót cái cây sông Hồng ngang, thì nói mấy em mà sanh ở đây không biết đâu, nhưng mà sông Hồng á mấy người đó, cửa hồi xưa sông Hồng. Ngài đói bụng nghe tiếng gõ đúng cái hiệu mừng quá rồi nha, đến dùng đôi tay run rẩy nhổ cây sông Hồng, gài khóa bên trong cánh cửa ra, phần vì bụng đói sáu ngày, qua cho nên phải một hồi khá lâu ông mới kéo được cây sông Hồng gài cửa. Và trong lúc hấp tấp vội vã, ông dùng hết sức mình đẩy mạnh cánh cửa khiến cho cây sông Hồng gài cửa trật tay đập trúng ngay bình bát đựng cơm. Dành cho ông rơi xuống đất bể nát, làm cho cơm và thức ăn tung té trên mặt đất. Vậy là thêm đến ngày thứ 6, vị tỳ kheo Sứt Đen này với sự trợ giúp của đại chúng vẫn phải uống nước lã thay cơm thêm một ngày nữa. Cái gì thấy không? Kỳ này chắc chỉ có mình Ngọc Đức mới ở Liên Hoa mới cứu được, phải Ngọc Đức? Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đang ở trong tỉnh xá kỳ viên, tức là 6 ngày rồi nha. Sức của những đại trí huệ xá lợi phất cứu không được, thần thông số 1 Ngục Quyền Liên cũng không được, rồi có người phúc đức số 1 mà đã tu hạnh Đầu Đà Ca Diếp cứu không được, rồi tất cả đại chúng chia cơm cũng không được. Đó. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đang ở trong tỉnh xá kỳ viên. Ngài mới sai A Nan ra bảo đại chúng rằng chỉ còn có một ngày nữa đó, cái thọ mạng ông tỳ kheo này, tức là Phật lâu nay Phật vẫn biết, chỉ còn có một ngày nữa đó, vị tỳ kheo Sứt Đen này sẽ gần như là hết thọ mạng rồi đó. Thì Phật nói, Phật sai ngài A Nan, Phật thấy nghe là đại chúng nghe là nhúng tay đã được, Phật nói: này A Nan, ông nên ra họp đại chúng nói cái ông tỳ kheo này ông chỉ còn thống có một ngày nữa thôi, mà nếu mà ông làm ngày chót này mà không cho ông ăn được thì coi như ông mà chết là ông đọa ngạ quỷ. Thành ra đó Phật mới nói ông chỉ còn sống có một ngày nữa, mà nếu mà không cho ăn á là không được. Chỉ còn có ngày mai nữa là thọ mạng của tỳ kheo Sứt Đen đã chấm dứt. Nếu Như Lai không ra tay cứu giúp thì ông ta sẽ bị đọa vào loài ngạ quỷ sau khi bỏ báo thân người vậy. Cho nên ngày mai là ngày thứ 7, cũng là ngày cuối cùng mà vị tỳ kheo Sứt Đen còn sống sót. Ngày mai sau khi Như Lai vào thành thọ thực xong, Như Lai sẽ nhường lại nửa bát để cho A Nan mang về tỉnh xá của vị tỳ kheo Sứt Đen đang cư ngụ, và với phước đáo và sự hộ trì của một vị Phật thì nghĩa là chắc chắn ông tỳ kheo Sứt Đen này sẽ được ăn cơm. Chỉ có phước báo của một vị Phật mới cứu cho ông được thôi. ăn no trong ngày mai và Như Lai thông báo ngày mai tất cả đại chúng sau khi đi vào thành khất thực xong đều phải tập trung tại trước tỉnh xá của cái ông tỳ kheo mà số đen mà bạc mệnh nãy giờ, nghĩa là nhịn đói 6 ngày đó. Đó, Như Lai thông báo tất cả các ông phải tập hợp ngay tỉnh xá của tỳ kheo số đen kia để nghe Phật thuyết pháp. Và vì sao tỳ kheo số đen đã làm tăng, tức là có phước phải không? Gặp Phật, sanh ra đời gặp Phật là có phước, được làm tăng là có phước. Mà tại sao bị trả một cái quả báo như vậy, lúc nào cũng bị đói khát đó. Và đúng như lời Phật dạy, ngày thứ bảy hôm đó sau khi thọ thực xong, Phật và ngài Phật sai ngài A Nan mang phần ăn còn lại của ngài xớt vào bát của thầy tỳ kheo, và dưới sự chú nguyện của 1250 vị đại A La Hán, và lần đầu tiên kể từ ngày lọt lòng mẹ, tỳ kheo số đen mới ăn một bữa rất là no đủ dưới sự chứng kiến của Đức Phật đó. Khi ăn xong, Đức Phật mới khai thị cho một bài pháp. Đức Phật mới ngồi giảng, chẳng hạn khai thị là Phật là biết ông này chỉ cần thiếu cái gì để mà khai giảng. Thì lâu nay là ổng có hành thiền nhưng mà đói làm sao ăn được, mà ăn một cái được một bữa cơm mà đầy đủ. Và ngài tỳ kheo sau khi Phật khai thị cho một bài pháp về là cái luật nhân quả, về cái nguyên nhân nào mà ổng phải trả cái quả này khi khai giảng xong, thì ngài hành thiền từ bắt đầu giờ ngọ là 12 giờ sau bữa cơm, ông hành thiền tới mặt trời vừa lặn thì ông chứng quả A La Hán. À, quý vị thấy không? Đó, nè. Ngày thứ bảy hôm đó sau khi thọ thực xong, Phật sai ngài A Nan mang phần ăn còn lại của ngài xớt vào bát của vị tỳ kheo số đen, và với sự gia hộ của Đức Phật và chú nguyện của đại chúng, kể từ khi lọt lòng mẹ đến ngày hôm nay, lần đầu tiên vị tỳ kheo số đen ăn được một bữa cơm no đúng nghĩa. Sau khi ăn xong, Phật khai thị cho ông một bài pháp, và vị tỳ kheo đó bắt đầu hành thiền. Đến chiều mặt trời sắp lặn thì ngài chứng quả A La Hán. Ông tuyên bố trước đại chúng và Đức Phật là con duyên đời đã tận, việc làm đã xong. Cái chữ duyên đời là gì? Thường thường có gì chứng quả hay nó duyên đời đã tận, tức là mình gì? Mình ở đây mình có duyên gì? Duyên nợ mình tận được không? Mình còn nợ nhà, nợ xe, nợ vợ, nợ con, nợ nghĩa là nhà băng, tức là duyên đời mình không bao giờ tận hết, đúng không? Quý vị có 5 cái nhà quý vị trả ốp được, nhưng mà còn cái nhà tôi là trả hoài không hết, phải không Trúc Nhã? Trúc Nhã là nhà tôi, là vợ tôi, là trả hoài không hết. Ngay lúc đó là ông nói là duyên đời đã tận, việc làm đã xong. Việc làm đã xong là xong cái gì? Tức là tham sân si không còn nữa, kêu là việc làm đã xong đó. Đêm nay ông sẽ nhập vô dư niết bàn. Cái chữ vô dư niết bàn thường nói là sao? Một vị A-la-hán mà sau khi hành thiền chứng được việc tận định, được kêu là hữu dư niết bàn, tức là chứng được cái quả A-la-hán nhưng mà còn mang cái thân người lần cuối cùng, kêu là hữu dư, tức còn dư lại dư báo. Còn vô dư niết bàn là khi mà nhập vô là không còn trở lại cõi đời này, ở vào cái cõi việc tận định, là người ta không còn trở lại cõi đời này, không còn mang cái thân của cái cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, kêu là vô dư niết bàn, nhớ. Thì một lần người ta ngành thiền mà ta nhập vào việc tận định, kêu là nhập hữu dư niết bàn, tức là nhập rồi xả ra vẫn còn cái thân tứ đại này đó. À, ngay lúc đó Phật mới khuyên ông trước khi vào niết bàn nên vì đại chúng mà kể lại căn nguyên cõi nguồn, tại sao ông sanh ra đời gặp Phật, được gia nhập vào tăng đoàn khi mới có 7 tuổi mà lại bị trả một ác nghiệp xấu như vậy. Tức là Phật nói khoan, ông chứng quả A-la-hán là đại chúng mừng, Thế Tôn mừng, nhưng mà nên kể lại ông cái chứng quả rồi. Bây giờ cũng như là lâu nay là Diệu Tịnh không biết tại, hay là Diệu Tịnh không biết tại sao mình ưa rửa xào bông bằng rau, mà cô Tố không biết cái nghiệp gì mà tại sao mình thấy đồ ăn mình cứ lắc lắc cho dây trùng rớt, và cô nghĩa là cô Diệu Thiện không biết tại sao cứ ưa đi chứ nghĩa là hết tiểu bang trong khi, nhưng mà khi chứng được thiên nhãn rồi biết hết. Thì ngài tỳ kheo số đen này chứng thiên nhãn, ngài biết. Phật nói phan, ông phan nhập niết bàn, ông nên kể một bài pháp tự thực coi, ông biết cuộc đời ông tại sao mà ông trả cái quả đó đó. Phật nói phan nhập niết bàn chờ đó, tôi mời đại chúng lại đây để mà nghe cái cuộc đời ông đây đó. Ông nên vì đại chúng mà kể lại căn nguyên cội nguồn, tại sao ông sinh ra đời gặp Phật, tức là có phước nè, được gia nhập vào tăng đoàn khi có 7 tuổi mà lại bị trả một ác nghiệp xấu như vậy, để cho đại chúng nghe và hiểu rõ lý nhân quả mà tinh tấn tu hành. Khi đó vị tỳ kheo số đen vừa chứng quả A-la-hán, ngài có túc mệnh thông, tức là biết túc mệnh là biết được cái chuyện quá khứ, cho nên trước sự chứng minh của Phật và sự chờ đợi lắng nghe của đại chúng, với giọng nói trầm lặng tự tại của một vị A-la-hán, ngài kể lại như sau. Cách đây 500 kiếp về trước, 500 đời cái về trước, ngài là con của một công tử nhà giàu, rất là giàu, cha mẹ nghĩa là giàu, nghĩa là nứt vách đổ tường, nhưng mà ngài rất là có cái tâm bổn sẻn. Sau khi cha ngài qua đời đó, thì mẹ ngài á, hằng ngày đều bố thí. Mẹ ngài cứ hết nghĩa là cúng chùa này tới cúng chùa khác, rồi các thầy mà cứ đi xin ăn hay là cái gì đó, bà đều mời vào cúng dường. Mà ngoài ra bà còn dùng cái tài sản đó để mà bố thí cho người nghèo. Mà khi một cái ông con mà con độc nhất trong gia đình mà thấy mẹ cúng dường như vậy là sao? Đau lòng tại cái tài sản của mình mà bị cúng như vậy, phước ở đâu không thấy, nhưng mà thấy càng ngày cái tiền nó càng ra. Thành ra ông mới rất là căm phẫn các thầy tỳ kheo và căm phẫn tất cả những người ăn mày. Cho đến một hôm bà mẹ từ từ lên tới có tuổi 75-80 và bà không còn quản lý ngân hàng cái tài sản của cái sự nghiệp do chồng để lại. Bà mới làm cái lễ bà bàn giao hết cái gia tài cho ông quản lý. Khi ông vừa nắm được cái quyền quản lý gia tài thì bắt đầu ông ra lệnh: kể từ ngày hôm nay cấm gia nhân đệ tớ không được cho một thầy tỳ kheo nào, nghĩa là một cái đồng xu cắt bạc nào hết. Ra cái lệnh nghĩa là chấm dứt không có cúng dường bố thí. Đó. Và khi chấm như vậy xong thì ông thấy đâu một tuần sau ông thấy vẫn có thầy tỳ kheo vẫn ăn mày, vẫn có vô nhà mà vẫn có đồ ăn đi ra. Thì ông theo dõi mới thấy thế này. Thì khi ông cắt hết tất cả, ví dụ như bây giờ quý vị giàu có rồi, quý vị già rồi, quý vị giao tài sản cho con cái phải không, là quý vị đâu có nắm. Thì hàng ngày gia nhân dọn lên cho bà cụ một bữa điểm tâm là ăn sáng, một bữa cơm trưa và một bữa cơm chiều theo một cái khẩu phần của một nhà giàu, tại bà là một cái người mà bà giàu mà. Thì ông vẫn cứ không cho ăn mày, không cho gì vô thí thực, nhưng mà bà mẹ bà mới dành thế này, bà thấy thằng con này nó quá bỏng sẻn đi. Mà cái tâm phát nguyện bố thí của bà không có thay đổi, dù là bà mất hết cái quyền nắm gia tài. Thì bà dành bữa cơm sáng đó cúng cho tất cả những người ăn mày trong thành. Nghĩa là bà chia, hồi xưa bà cúng bạc triệu, bây giờ bà cho vô, bà nói vô đây đi, tôi chia cơm ra. Bữa trưa thì cúng cho các thầy tỳ kheo. Bà chỉ ăn lại có phần ăn chiều, thấy chưa? Thì cái ông này đó là ông tỳ kheo đen này, lúc đó là ổng mới theo dõi, ổng kêu gia nhân: ta đã cấm không được bố thí mà tại sao vẫn còn cho ăn mày, vẫn còn cho mấy cái ông thầy chùa vô xin nữa, thấy không? Thì nó nói: bẩm ngài, do cái bà lão phu nhân á, tụi con đem dọn cơm cho bà buổi sáng á, thì bà dành bữa ăn cơm sáng và cúng dường cho người ăn mày, và bà biết các thầy tỳ kheo ăn bữa ngọ, do đó bà cúng bữa ngọ cho các thầy tỳ kheo, còn bữa chiều bà chỉ ăn. Ông nói như vậy ha, chắc ba bữa còn có một bữa, kể từ bữa nay ta cho mẹ ta ăn một bữa, tại bà cho ba bữa bà không ăn thì cắt hết, cắt hao khẩu bớt hai phần, còn có một phần ăn bữa chiều. Thì khi đó bà này bà mới dành cái phần ăn thế này, trong đó chẳng hạn như một cái mâm cơm là có món canh, món cơm, món chiên, món xào vậy, thì bà dành một món canh, món cơm đó cúng cho các bà, cho mấy người ăn mày. Rồi bữa trưa thì bà dành cơm với bà ăn cho các thầy, rồi bữa chiều bà chỉ dành là một tô cơm cho bà ăn thôi, cũng cúng được. Thì qua 7 ngày ông thấy vẫn có cảnh người ăn mày vô sinh, mà vẫn có thầy áo vàng vô sinh khất thực. Ông mới họp gia nhân: tại sao nghĩa là còn có một bữa ăn mà vẫn còn cái hiện tượng người nghèo vô sinh? Thì nó dạ bẩm ngài, tại vì giờ lão phu nhân á, một mâm cơm ra trong đó có 10 món, thì bà dành mấy món cho ăn mày, mấy món cho các thầy, và bà ăn có một tô cơm thôi. Ông nói nếu như vậy á, bữa nay cắt hết, chỉ còn cho mẹ ta một tô cơm trộn với đồ ăn, tức là kiểu thập cẩm đó, một tô cơm thôi, coi bà có còn cúng được không. Nhưng mà bà này bà vẫn thấy thằng con nó quá bỏng sẻn, và bà vẫn không chịu thua cái chuyện mà không thối tâm nha. Bà mới nói bây giờ bữa trưa đó thì bà suy nghĩ bà không cúng được ăn mày nữa rồi, không cúng được thì bà chỉ còn cúng cho các chư tăng. Thì bà ăn hết cái phần trên, bà ăn hết cái phần trên xong rồi bà chừa lại nửa phần dưới đó, thì bà cúng cho. Tại vì bà có một cái nguyện thế này nè, có một thầy tỳ kheo mà bà nói khi mà bà còn nhà giàu đó, bà phát một cái đại nguyện, con nguyện cúng dường thầy cho tới ngày nhập niết bàn. Mà bây giờ những người ăn mày thì bà không phát cái nguyện đó, ai đến thì bà cho, nhưng mà riêng với một thầy tỳ kheo đó thì bà nói con nguyện đời đời cung cấp đồ ăn cho thầy không đi chỗ nào hết, thầy chỉ đến chỗ con thôi. Cũng như bây giờ đó có một cái dựng hạng cô thủy, cô nói con sẽ cúng cho thầy núi từ đây cho tới ngày thầy núi, nghĩa là theo Phật. Nhưng mà trong khi đó ông thầy ông đã phước đại nguyện, ông đâu đi chỗ nào được, ông đã hứa với bà rồi. Thành ra ngày phát nguyện nghĩa là đến nhà bà hàng ngày, thành ra bà lão nói bây giờ thôi, bây giờ mình ăn nửa bát, cúng cho thầy mình nửa bát. Thì ông thầy ông con tỳ kheo này nè, tiền kiếp ông nói ủa, ông theo dõi một tuần sau vẫn có cái ông thầy áo vàng, ông vẫn hồi xưa thì còn có ăn mày có đông, bây giờ vẫn còn một ông thầy lại. Thì mới hỏi gia nhân tại sao mà vẫn có cái hiện tượng mà còn một cái cúng một ông thầy nữa. Nói dạ bà bây giờ đó, bà ăn nửa bát trên nửa bát dưới bà cúng. Cái ổng mới kêu vô, ổng họp, ổng ngồi, ổng bàn. Thì trong đó có một số mà quân sư hoặc ngon mới nói bây giờ ông muốn cho làm gì cho ông thầy, ông không thể nào bỏ đói mẹ ông được. Thì nó bất nhẫn, ông chỉ làm sao cho ông thầy không đến là thôi. Thì làm sao đuổi ông thầy thì đuổi không được. Tại ông thầy đó ổng nghĩ là ổng có cái quyền, ổng như là người ta tu xả lại bị gia nhân sai gia nhân ra chửi cũng không, ổng cũng lại, ổng cũng không sợ nữa. Thì sau khi hợp lui hợp tới cái ổng mới nghĩ ra được một cái độc là lấy đồ ăn thiêu. Bây giờ con nhớ nha, nửa cơm dứ đó là mày lấy cái đồ thiêu mà nó hư đó, thúi rồi đó, bỏ vô nửa bát cơm dứ, rồi đừng cho mẹ tao biết, còn nửa bát cơm trên vẫn để đồ ngon. Thì bà này á, 80 tuổi mắt mờ đâu có miếu, cái lỗ mũi nó cũng không còn thính, đâu có biết mùi thiêu, chỉ ăn phần trên là ngon rồi bà cứ cúng. Mà cái ông thầy tỳ kheo cái hàng ngày ông đến ông ăn thì ông có cái quyền rồi, đâu đi ăn cho khác. Thành ra ông ăn liên tiếp trong 7 ngày là 7 cái bát cơm thiêu đó. Do đó ngài bị trúng độc và ngài chết. Mà tiếc thay ngài là một vị A-la-hán đã chứng quả, một tỳ kheo đã chứng quả. Do đó khi ông chết là do ăn đồ ăn, mà ông này có một cái quyền, ông đã có chứng thiên nhãn, ông biết bà mẹ này là vô tâm, đúng không? Thì bà mẹ này cũng vẫn có phước báo mà tội là tội ông kia, nhưng mà ngược lại đó, ngài vẫn đến ăn cho tới ngày chết thôi, tại ngài có cái quyền là không rời khỏi cái nhà này. Thì khi ăn 7 ngày xong á, ông tỳ kheo này ông ăn đồ mà độc ở dưới mà, 7 ngày liên tiếp ông chết. Và khi ông chết xong á, thì cái liên tiếp sau đó 700 đời tỳ kheo áo đen này sanh chỗ nào nó cũng đều đói kém. Và đi xin ăn á, ông tỳ kheo áo đen này bị người ta cho ăn toàn là đồ thiêu không, nhớ nha, nhớ nãy thì kể không? Còn cho đồ thiêu chứ không, tại vì cái quả ông cúng, ông ép mẹ ông. Nhưng mà khi đó đó thì đại chúng mới hỏi thế này nè. Cái chuyện mà cái ông thầy tỳ kheo áo số đen này được tiền kiếp là một cái vị con nhà giàu mà bỏng sẻn á, bị quả báo đói tụi con dễ hiểu. Nhưng mà tại sao mà ông lại được gặp Phật, ông lại được chứng A-la-hán trước cả ngài A-nan nữa, tụi con không chịu chỗ đó, con hiểu không được đúng không? Đó. Thì Phật mới nói không có cái gì lạ hết. Tại vì khi mà bà mẹ này bà thấy thằng con nó bỏng sẻn như vậy đó, thì biết nó sau khi hưởng hết cái phước đời trước của nó, sau khi nó hết cái gia tài này, nó sẽ đọa địa ngục. Và bà mỗi lần bà cúng, bà thường nói với cái vị mà thánh tăng mà A-la-hán đó, thường thường bên Nam Tông mà bỏ bát xong thì họ hỏi thí chủ cầu cái gì, bà nói nguyện cho thằng con sinh ra đời gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng, và nguyện cho nó tu hành chứng được quả vị như ngài. Mà bà không biết ông này là chứng quả A-la-hán, thì ông nói dạ tôi cũng nguyện, nghĩa là thí chủ sở cầu như ý, cho cái tên này nó được gặp Phật Pháp Tăng và nó chứng cái quả ngang như tôi. Thì do cái sự chú nguyện của một vị A-la-hán hàng ngày, do đó dưới cái tâm thành của bà mẹ là hàng ngày cúng bà đều hồi hướng cho đứa con và nguyện cho con của tôi, nghĩa là được gặp Phật Pháp Tăng. Nhưng nếu mà tôi chết rồi thì bảo đảm dưới cái tội ác của nó này, nó không thể nào nó gặp Phật mà nó khổ. Do cái lòng thương người mẹ và cái sự chú nguyện của bà cộng với cái vị thánh tăng, thành ông thánh tăng nó tôi sẽ giúp cho nó chứng quả như tôi. Do cái nguyện của bà mẹ thành ra ổng sanh chỗ nào cũng được làm người, nhưng mà đói khổ cho tới trả hết 700 đời đó, tại vì cái tâm ác ông á. Và khi ổng cái phút cuối cùng này ổng chỉ còn có cái kiếp này là ổng chứng A-la-hán, thì ổng được gặp ngài Xá Lợi Phất thâu vào tăng đoàn, và gặp được cuối cùng nghĩa là 7 ngày liên tiếp đói cho tới ngày cuối cùng Phật phải ra tay cứu độ. Quý vị thấy không? Mà tại sao Phật không ra tay trả ngày hôm trước, phải trả cái nghiệp cho hết, thấy không? Nếu mà Phật để cho ổng, câu hỏi sao? 700 đời. Dạ. 700 đời. Thì quý vị thấy đó, trong cái bố thí cúng dường thầy giảng đó, cái người mà cùng tu hành ngang nhau, nhưng mà quý vị giờ này có những thầy nè cùng tu một lượt với thầy qua Mỹ từ ngày 1980, nhưng mà các thầy đó đi xe đẹp, đi ở chùa cao là do cái phước đời trước người ta cúng. Thành ra bây giờ thầy biết cái phước của thầy nó không có, mà đây cái các đệ tử cái suối thầy đã biết đâu thầy cũng là tỳ kheo số đen gì hồi trước, mà cái suối thầy ra các chùa hoài là mai mốt là khổ. Hả? Dạ, tại vì mình cũng nghi, mình đâu có biết được, mình đâu có chứng thiên nhãn đâu, mà mình biết mình đã làm những cái tội gì đó. À, cái máy hết của vụ trung hồi nãy thì với cái vụ trung đó, nó máy của cô cái pin nó kỳ lắm, xâm sinh ron á, cái máy của cô nãy thầy thấy. Thì quý vị thấy đó, thầy nêu cái chuyện này ra để cho mình thấy đó. Dạ không, cái chuyện này thầy nói không, nó còn cái bản đoạn này, nó còn. Thầy nói nè, khi Phật tử hỏi là tại sao đó mà cái ông thầy đó ổng làm ác thì ổng quả báo con hiểu rồi, thì bây giờ Phật nói nè, do hàng ngày khi bà mẹ phát tâm cúng dường cho vị tỳ kheo A La Hán, bà đều phát nguyện hồi hướng phước báo này đến cho con mình, với nguyện ước là con bà sanh ra đời sẽ được gặp chánh pháp, gặp Phật và thánh tăng để tu hành cho đến ngày chứng quả A La Hán. Và vị tỳ kheo A La Hán kia, tức là cái ông tăng mà chứng quả đó, sau khi nhận của cúng dường đều nói xin nguyện cho thí chủ sở cầu như ý. Đó, bên Bắc Tông á, mình không có cái đó, mà Nam Tông sau khi bỏ bát họ hỏi cầu cái gì, nói dạ thì mình giái, họ nói sở cầu như ý, họ đều có câu đó. Cho nên sau khi trải qua mấy trăm đời bị quả báo nghèo cùng đối khác, đến kiếp cuối cùng này tỳ kheo số đen được gặp Như Lai, được xuất gia tu học và chứng quả là do nguyện lực của mẹ ông trong tiền kiếp mà được dạy. Sau cùng Phật kết luận, người nào biết tu hạnh bố thí cúng dường thì dù là kẻ tại gia hay người xuất gia, luôn luôn được y phục, tài sản, vật thực, thọ dụng đầy đủ hơn những kẻ không biết tu hạnh bố thí cúng dường. Còn riêng về phần chứng quả thì giống nhau không khác, nhớ nha. Một cái người mà xuất thân dòng hoàng tộc như A Nan mà phải 40 năm sau chứng quả, mà một cái ông mà hốt phân ni đề vào tăng đoàn vẫn chứng quả, không khác. Nhưng mà một bên đó là chứng trong sung sướng, một bên đó là phải khổ hạnh, hiểu không? Thành ra chỉ cái người mà được cái tu hạnh bố thí cúng dường đó, nó được cái phước báo thù thắng hơn. Giả sử như ngày hôm qua cô Tăng Nga thấy nè, trong 120 con rùa là cô qua cô đi mua giúp cho cô Thủy đó là bao nhiêu, tổng cộng có bao nhiêu? 130, 240, có tất cả 120 hả? Cô thấy không? Nhưng mà trước đó ngày, sau đó ngày có nhiều con đã chết rồi, cô thấy không? Nhưng mà do những con rùa đó nó có tu bố thí cúng dường, nó có phóng sanh giờ chót, tự nhiên cô Tăng Nga là gì? Cô Tăng Nga đó là khi mà nghe cái tin là chợ Việt Hoa không còn bán rùa, cổ là cái người đứng coi về cái quỹ mà coi như là mua rùa ở chùa Việt Nam, cổ đã trả tiền hết, đúng không cô Tăng Nga? Trả hết cho Phật tử và tuyên bố từ đây không thể, nghĩa là chợ Việt Hoa nói bán một con là sẽ bị ở tù, đúng không? Thành ra cô Thủy này nè, cô Thủy này tưởng là ai lạ, hôm trước cổ rành cái chuyện quá thì nói, giờ mới biết ra cổ là chủ chợ Việt Hoa là anh chồng của cổ, thành ra cổ còn rành hơn mình nữa. À, giờ mới biết cô Thủy này nè, thầy mới vừa có thiên nhãn mới biết được chủ là em dâu của cái ông chủ tiệm vừa qua đó, hiện giờ chồng hiện giờ đó. Thành ra cổ cũng rành, cô nói đúng, cô Tăng Nga nói đúng, nhưng mà tự nhiên cô đã quỷ bỏ rồi, tự nhiên đúng nữa. Ngày hôm qua cô gọi cho thầy, thầy nói thầy ơi giờ có 120 con rùa phóng sanh không? Tôi nói ủa cô có tiền đâu, cô nói giờ hôm trước thầy có lập đàn dược sư. Thì cái chuyện này quý thấy không, 120 con rùa đó nó có cái phước đáng lẽ nó bị chết rồi, mà nó không phải nằm chợ Việt Hoa, mà cô Tăng Nga là cái cô không còn tiền để mua rùa, mà cổ cũng không còn làm cái chuyện đó tại chùa Việt Nam, tại vì chợ Việt Hoa tuyên bố không bán rùa sống, mà giờ chót tự nhiên cổ gọi lên là đúng cái đàn dược sư này. Thành ra những con rùa đó nằm trong cái đường tơ kẻ tóc là sẽ chết, quý vị thấy không? Thành ra nó có cái phước báo giờ chót nó lại được, nghĩa là phóng sanh, mà phóng sanh nghĩa là ngoài cái ý muốn của mình nữa, kể cả thầy cũng không tìm ra, rồi nghĩa là cô Thủy cũng không tìm ra đó. Thành ra giờ thầy mới biết là cô Thủy đó là anh chồng của cổ là chủ chợ Việt Hoa. À, thành ra cái chuyện cổ xác nhận là cô Tăng Nga tìm là đúng, tại anh chồng cổ cũng nói như vậy đó. Thì mình thấy rõ ràng nè, Phật nói nếu mà hai người cùng tu trong giáo pháp của Phật thì cái sự chứng quả không khác, nhưng mà người bố thí cúng dường thì xin chỗ nào cũng được chùa cao cửa rộng, được y phục đầy đủ, nghĩa là có đầy đủ những cái phương tiện mà nó thù thắng để tu. Chứ tu kiểu như ông thầy tỳ kheo xấu đen này thấy khó khổ quá phải không? Tu mà lúc nào cũng đói cũng khổ, nó cũng thua, thà là mình tu nghĩa là phước huệ xong tu thì nó đời sau nó thoải mái hơn. Nha. Nha. Quý vị nói, Phật nói thì dù là kẻ tại gia hay người xuất gia, nếu mà có bố thí cúng dường thì luôn luôn được y phục, tài sản, vật thực, thọ dụng đầy đủ hơn những kẻ không biết tu hạnh bố thí cúng dường. Còn riêng về phần chứng quả thì giống nhau không khác, có nghĩa là người xuất thân từ giai cấp quý tộc hay là vua chúa, hay là giai cấp hạ tiện hay là hốt phân, tu hành theo giáo pháp của Như Lai thì sự chứng quả không sai biệt. Giảng đến đây sẽ có một số quý vị Phật tử đặt nghi vấn là người giàu sang bố thí thì dễ đúng không? Nhà giàu thì bố thí thì dễ đúng không? Dễ dàng hơn người nghèo khó. Nhưng quý vị hãy lưu ý, chúng ta nếu có tiền, có phương tiện thì có thể bố thí tiền bạc, quần áo cho hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn người nghèo khó. Như Bill Gates bây giờ ký một cái check vài triệu donation cúng cho Katrina là dễ dàng lắm, phải không? Nhưng nếu quý vị không có tiền, quý vị đem cơm thừa cho chim ăn, đúng không? Cho tổ kiến đói ăn cơm cũng tạo phước báo cúng dường ngang hàng với Bill Gates vậy. Một cái tổ kiến vài triệu con, mình đem cái của dư trong nhà mình ra, mình cho một ổ kiến ăn thì cũng có phước báo ngang hàng với cúng cứu trợ một cái trận đói ở Katrina vậy. Đó, thì Phật nói, mấy ông không có tiền cúng thì mấy ông có thể cho những con chim đói ăn, cho một cái tổ kiến đói ăn cũng tạo ra phước báo cứu đói cho hàng trăm hàng ngàn chúng sanh đang đói khổ. Và do hành động bố thí này cộng với sự chú nguyện của các loài chúng sanh đó được quy y với Tam Bảo, mình cho nó ăn mà mình phải chú nguyện cho nó, nguyện cho chúng sanh này đời sau được gặp quy y Tam Bảo, sẽ là những cái duyên tốt cho đời sau. Nếu quý vị lập gia đình sẽ có nhiều bà con quyến thuộc con cháu đó. Nếu xuất gia thì sẽ có nhiều đệ tử theo quy y học pháp, chẳng hạn như Diệu Trung hồi trước cũng là cho thả rùa nhiều, kiếp này cháu nội cháu ngoại nó nhiều cũng sướng lắm, đúng không? Còn như là qua thầy nói cái cô gì đó, cô Thủy nãy đó mới 35 tuổi mà 6 đứa, mà hồi qua cổ thả 120 con rùa đó, kiếp sau là còn đông nữa. Nhưng mà tôi nói có vẻ cho cổ thả gà chứ còn nhiều hơn nữa. Như chuyện ngày Mục Kiền Liên độ bầy ong tiền kiếp, quý vị nhớ không? Có một lần mà Phật đi vào trong cái chỗ cái thành đó, Phật độ không được, mà chính ngài một kiền liên ngài độ được, do đời trước Phật tu Bồ Tát thì Phật mới là muốn đốt để cho bầy ong nó đi, mà ngài một kiền liên có cái tâm là khởi là cứu bầy ong, thành ra mình làm cái duyên để độ nhau đó đó quý vị nhớ. Như chuyện ngài một kiền liên lại độ được bầy ong trong tiền kiếp mà Phật lại không độ được là gì? Phật đi vô cái làng đó người ta không nghe, mà ngài một kiền liên đi vô làng đó người ta lại làm niềm nở đó, quý vị thấy vậy đó. Nếu làm tướng á, nếu làm tướng sẽ có nhiều binh sĩ dưới quyền trung can. Nè, nếu mà mình mà phóng sanh bố thí đó, mình làm tướng á, thì mình có. Nếu làm vua sẽ được nhân dân ái kính đó. Nếu làm Phật sẽ đem giải pháp giải thoát ra độ cho những chúng sanh hữu duyên này trước tiên. Thì quý vị nhớ những cái vị đệ tử mà được Phật độ trước tiên đều là những cái người có là ân quán do Phật phóng sanh đời trước, Phật bố thí, quý vị nhớ không? Những cái vị đệ tử đầu tiên đều có do Đức Phật độ đó. Nè. Tôi cho thêm một thí dụ nữa về sự khác biệt giữa hai người cùng tạo một ác nghiệp là trộm cắp giống nhau. Tức là giữa, chẳng hạn như thầy với cô, hoặc giữa âm đi ăn trộm giống nhau. Nghe không? Ví dụ như mà người có tiền á, đó, cùng cái người kiếp trước có tu hành bố thí cúng dường sẽ thoát cảnh tù tội do có phước thì cái gì? Có phước thì đời này có tiền. Có tiền thì có tiền chạy luật sư thì không ở tù. Đúng chưa? Do có phước nên có tiền để chạy luật sư bào chữa, còn người không bố thí cúng dường, thiếu phước không làm ra tiền dư để chạy luật sư sẽ bị án tù như trường hợp của O.J. Simpson hay của Michael Jackson mà Phật thường thí dụ trong kinh như sau: tô muối mà bỏ trong nồi canh á, thì canh sẽ mặn, không thể dùng được. Nhưng nếu tô muối đem bỏ vào dòng sông Hồng thì vị ngọt dòng sông vẫn còn ngọt mãi, đúng không? Quý vị thấy gì? Ví dụ đổ 100 cái tạ muối xuống dòng sông thì cái dòng sông đó nó vẫn là nước ngọt. Nhưng mà bỏ vô trong cái tô canh của mình á, thì đó là mặn. Cũng như cách đây hai tuần vừa, một tuần rồi, có đệ tử của thầy làm gì đó, cái món đồ hủ kho không biết của Diệu Từ hay Diệu Tịnh, mà thầy ăn thì thầy cũng ráng, thầy thử của mình có phước hay không, mình cắn cái nó đắng mình cũng ráng nuốt. Mình đọc tại mình đang giảng tới đoạn này nè, thì bữa kia Hạnh Phước lại nấu ăn, Hạnh Phước cắn một cái Hạnh Phước té luôn. Hạnh Phước nói trời ơi cái này ai nấu đi, rồi sao mặn dữ vậy? Thầy nói, thầy hỏi Diệu Trung với Diệu Từ đó, rồi sau đó Diệu Tịnh mới lấy cái đậu hũ đó là bỏ nước vô nấu nồi canh nữa mà vẫn còn mặn nữa. Là quý vị thấy không? Thành ra thầy nói cái điều này, cái phước mình yếu quá thành ra không dám nhận các chùa là vậy, mới ăn con cục đậu hũ của Diệu Trung mà coi như là ăn xong cái là ngậm luôn, hết nói luôn. Quý vị có thắc mắc gì trong còn bao nhiêu phút vậy chú Thư? Còn một cái đoạn cuối của chết tốt chết xấu. Diệu Trung mát ở đâu đây? Lật xuống tăng đó coi. Đây đây. Thầy giảng tiếp, quý vị nào mà chưa nghe về chết tốt chết xấu tập 4 thì còn cái đoạn cuối, thầy còn dư chừng 5 phút thì nói, không biết có kịp không. Nhưng trong kinh Phật nói đứa bé khi sinh ra như bị ép giữa hai hòn núi, cho nên sau khi sanh quá đau khổ phải khóc ré lên. Còn chết thì trong những kiếp luân hồi đã qua chúng ta thay hình đổi dạng, nên không ai nhớ trong trạng thái lúc chết khổ sở như thế nào. Tức là cái đoạn này thì giảng tiếp về cái cuốn 4 nói về sống chết. Những ai mà mới chui ra đời có ai còn nhớ khi mình sanh ra đau thế nào? Mình không nhớ. Mà những kiếp mình chết rồi mình không có nhớ, mà mình thấy là những cái cảnh mà có những người nằm bị tai biến mạch máu não rồi ăn coi như là ỉa tri đá dầm á, mình thấy đó là khổ, đúng không? Mình thấy có những người vô, bây giờ thầy có cái tâm nghĩ bữa nào cứ tuần lễ muốn á, dẫn cho Phật tử này đi vô, đừng có đi vô casino, đừng có đi mà Las Vegas, mà dẫn vô mấy cái viện dưỡng lão đó, để nhìn cái cảnh mà những cái ông cụ mà ăn té lên té xuống rồi ỉa tri đá dầm á, lúc đó mình mới phát Bồ Đề tâm mạnh đó. Thật á, thầy có cái nghĩ vậy đó. Đó. Cho nên, nhưng ai không ai nhớ trạng thái chết là khổ sở như thế nào, nhưng vì chứng kiến cảnh con người tới phút giây lâm chung, đa số đều khổ đau hơn là tự tại, cho nên chúng ta ai cũng biết chết là khổ. Và trong kinh Phật có dạy lúc thân tứ đại này tan rã thì chúng ta đau khổ như là tứ mã phân thay. Tức là cái đất nước gió lửa khi mà nó tán ra đó là nó giống như bốn con ngựa mà kéo. Và có một đoạn kinh nói giống như con rùa đó, nó còn sống nhưng mà nắm lột cái mu nó ra, nó còn sống nó đau như thế đó. Đó. Như vậy thì từ khi sanh ra cho đến khi nhắm mắt lìa bỏ cõi đời, khoảng giữa đó là đoạn đường mà chúng ta hiện đang đi đây. Đó. Khoảng giữa khi sanh và khoảng giữa khi tử là cái đoạn đường chúng ta đang sống đây. Đó. Cũng rất nhiều đau khổ. Khi xưa lúc Phật còn tại thế, có một tỳ kheo hỏi Phật như sau: con quy y Tam Bảo, giữ tròn giới cấm của Phật, chế làm tròn thập thiện, sau khi chết chắc chắn thần thức con sẽ tái sanh vào cõi lành, như vậy con có nên tự tử để bỏ cái thân này không? À, ông thầy này ông hỏi cũng khôn lắm. À, ông thầy tỳ kheo ông hỏi, tức là ông nói bây giờ con đang tu hành chân chính nè, con giữ giới tròn nè, con làm thập thiện nè, con thả rùa, con thả đủ thứ, con làm đàn dược sư, con đi thọ phá tu này của thầy này thầy kia, đủ thứ, bây giờ con có nên tự tử? Tại gì? Tại con làm lành mà con nên tự tử để con chết sớm cho rồi. Tại ông nói cái đoạn đường này là con làm lành, ông hỏi Phật nè, con muốn như là tự tử tại vì con đang hiện giờ con không có tạo ác nghiệp, con muốn giết cái thân tứ đại nhiều nghiệp chứng bệnh tật này để được tái sanh về các cõi trời hay không? Ông biết chắc là giữ ngũ giới là làm, nhưng mà ông này Phật nói nè, lúc đó Phật mới đưa ra thí dụ như sao, có một người đàn bà làm bé cho một gia đình khá giả hay không, nhưng khi bà vừa có mang thì ông chồng mất, người vợ lớn mới nói thế này, tức là bà có mang á, người vợ lớn mới đưa con trai của bà lên để mà trình với vua. Tại ngày xưa bên lực Ấn Độ đó, gia đình nào đó mà có được 5 thê 7 thiếp, nhưng mà gia đình bà nhỏ bà lớn nếu có con trai thì được chia gia tài, nhưng mà nếu mà bà lớn có con trai bà nhỏ không có con trai thì không được chia gia tài, mà 10 cái bà vợ mà chỉ là 30 đứa con gái thì tất cả tài sản đều sung vào công quỹ của nhà vua. Do đó bà vợ lớn khi mà bà này là vừa làm bé của ông nhà giàu đó, thì ông chồng mất thì bà mới mang bầu, thì khi đó bà vợ nhỏ đó, bà vợ lớn thì bà mới đưa lên vua Ba Tư Nặc để trình cái sự việc để chia gia tài. Bà nói giờ bà có con trai và bà vợ nhỏ này mới có bầu, thì khi đó đó bà vợ nhỏ này bà mới trình với vua Ba Tư Nặc đánh xin thế này, bà nói xin vua Ba Tư Nặc đại dương thông cảm, vì cái hồi xưa họ đâu có cái máy mà siêu âm như mình đúng không, thành ra chờ cho tôi có mang đây là 2 tháng, chờ cho tôi 6 tháng nữa để coi khi thai qua nở nhị, nếu bào thai này con trai đó thì chia cho tôi nửa gia tài, nếu mà bào thai này con gái thì yêu cầu đứa con trai này nó nuôi cho đứa con gái nó tới ngày 18 tuổi đi lấy chồng theo cái luật Ấn Độ. Thì ông vua Ba Tư Nặc ông nói đúng rồi, thôi bây giờ về đi, chờ cái chừng nào sanh con lên là giải quyết. Thì bà mới về, khi bà về xong đó thì hàng ngày đó mẹ con của bà lớn mới nói cái bà này tướng của bà đó là chỉ tướng là sát phu mới vừa cưới bà về đó là chồng tôi chết có không, vợ lớn sẽ nói câu đó. Và cái tướng của bà là đẻ làm gì được, đẻ con gái, đẻ con trai, đẻ con gái, cái nói lui nói tới hoài làm cho cái bà này bà rất là đau khổ. Thì bà tức quá, bà mới mời hết tất cả bà con trong xóm, bà sẽ mổ bụng bà ra để coi con trai con gái. Thì